Tiền bạc. Tôi cho rằng thế giới của chúng ta sa đọa và không công bằng. Đức Phật thời hiện đại sẽ nói gì về tiền bạc?
Tiền bạc là tiền bạc. Nó chẳng tốt hay xấu. Nó là một công cụ giống như cái búa. Bạn có thể dùng búa để đóng đinh lên tường, treo tranh, hoặc dùng búa để đập vỡ sọ ai đó. Tuy nhiên, tiền bạc không giống cái búa ở chỗ mỗi lần dùng đến tiền, bạn đang tương tác với một hệ thống phức tạp. Vì vậy, hãy khám phá tính chất phụ thuộc lẫn nhau của tiền bạc. Xã hội chúng ta đã tạo ra rất nhiều tổ chức để thể chế hóa sự khổ ải. Hệ thống tài chính là một ví dụ hoàn hảo về điều đó. Đức Phật dạy nhiều về sự phụ thuộc lẫn nhau. Quay lại với ví dụ về món sandwich thịt gà. Chúng ta có thể phân tích thấy từng giao dịch tiền bạc của mình có những con sóng tác động lên khắp thế giới như thế nào. Chúng ta là một xã hội tiêu thụ. Chúng ta tiêu tiền mỗi ngày. Tôi nghĩ Đức Phật có lẽ sẽ khuyến khích chúng ta hạn chế thói quen tiêu dùng và quan sát xem chúng ta nhanh chóng bị dính mắc ra sao với suy nghĩ và xúc cảm bị tác động bởi xã hội tiêu thụ. Càng gần gũi với tâm mình, chúng ta càng bắt đầu bỏ được sự dính mắc đến những gì tôi muốn để khiến tôi hạnh phúc. Đồng thời, tôi cũng nghĩ Đức Phật sẽ thừa nhận rằng một lúc nào đó bạn sẽ phải tiêu tiền và Ngài sẽ đưa lời khuyên về cách tiêu tiền với tỉnh thức và từ bi. Dưới đây là bốn lời gợi ý làm thế nào khiến tiền bạc trở thành một phần trong hành trình tâm linh của bạn thay vì thành một thứ gì đó bạn cần tránh né hoặc khuất phục.
Sáng suốt.
Hãy thử bài tập đơn giản này. Lấy một khoản tiền từ ngân hàng, quan sát xem bạn tiêu thế nào. Nghe có vẻ dễ đó, nhưng đã bao nhiêu lần bạn đi chơi tối với bạn bè, tỉnh dậy vào sáng hôm sau, kiểm lại ví tiền và tự nghĩ: ai chà, không biết làm cái quái gì mà mình đã tiêu hết số tiền đó vậy? Nếu muốn, bạn có thể ghi lại xem trong thời gian tiêu hết khoản tiền ấy, bạn đã tiêu từng món như thế nào. Hãy xem giờ đây, khi đã đưa toàn bộ sự chú ý vào thói quen tiêu tiền của mình, bạn đang trở nên sáng suốt hơn hay bớt sáng suốt hơn? Tiếp tục tìm hiểu tập quán chi tiêu của mình, bạn hãy dùng toàn bộ sự chú tâm để xem những thói quen nào tạo cảm giác ổn thỏa, chẳng hạn đưa ít tiền lẻ cho người vô gia cư, thói quen nào không ổn lắm, chẳng hạn chi cho một bữa ăn sang trọng nhưng không cần thiết. Trong cả hai trường hợp, chỉ quan sát các giao dịch tài chính của bạn, xem chúng làm bạn cảm thấy ra sao. Hãy chú tâm khám phá các thói quen ấy, nhận thức xem liệu có những điều bạn muốn theo đuổi hơn nữa và những điều bạn muốn bỏ đi hay không.
Nhìn vào nhân quả.
Mỗi khi tiêu tiền, bạn đang tạo ra những tác động dắt dây trong một hệ thống tài chính vốn được coi là sa đọa và không công bằng, ít ra theo quan niệm của người hỏi câu hỏi trên. Với mỗi mua sắm của mình, bạn có thể tăng cường sự hỗ trợ cho hệ thống ấy hoặc chống lại nó. Khi đã nhận thức được những thói quen tiêu dùng nào có vẻ mang lại sự an bình, những thói quen nào gây ra sự khó chịu, chúng ta có thể rèn luyện tự giám sát và tiêu tiền theo những cách mình cho là có ý nghĩa. thay vì tiêu tiền theo một cơn bốc đồng mà nhiều ngày sau sẽ khiến bạn chán nản. Biết đâu bạn sẽ hài lòng hơn nếu đóng góp số tiền đó cho một mục đích mà mình tin tưởng. Kanpo Sunrim Gamso Rinpoche nổi tiếng với những bài thơ chứng đạo ngẫu hứng. Một trong những bài như vậy là:
làm việc vất vả để tích lũy của cải, rồi phải kỹ lưỡng canh chừng nó, thật nhọc lòng biết bao. Để xả bỏ, hãy nhớ cho kỹ, của cải như giấc mộng, dù có hay không có. Khi biết những thứ vật chất chỉ là một giấc mộng, bạn sẽ tràn đầy sự mãn nguyện, lớn hơn mọi của cải trên đời.
Ở đây, Rinpoche chỉ ra nếu tích trữ của cải, bạn sẽ thấy mình ngập trong lo toan. Việc đếm tiền chưa từng làm ai hạnh phúc, ngoại trừ Scott McDuck. Chú thích: nhân vật hoạt hình Walt Disney, ông cậu của vịt Donald. Hết chú thích. Thay vì vậy, hãy thử áp dụng bố thí ba la mật, trao tặng tiền bạc của mình theo những cách mà bạn thấy sẽ có tác động tích cực lên thế giới. Tiền bạc đến rồi đi, nhưng nếu sử dụng nó để giúp đỡ người khác, bạn chắc chắn sẽ có sự mãn nguyện.
Tìm hiểu bản chất của tiền bạc.
Một khía cạnh trong lời khuyên mà Kanpo Sunrim Gyamso Rinpoche dành cho chúng ta là hãy tìm hiểu bản chất của tiền bạc. Ông gọi nó là như giấc mộng. Qua đó, hướng chúng ta tới các giáo pháp truyền thống của Đức Phật về vô thường và tánh không. Tánh không ở đây không phải giống như một bình trà đã bị vơi hay rỗng đi một nửa, mà ở chỗ bản chất của chúng ta và thế giới xung quanh chúng ta là không có thực chất. Trước đây, chúng ta đã thấy các cảm xúc của mình phù du ra sao. Cũng áp dụng mức độ truy xét như vậy với những điều khác trong cuộc sống, chúng ta thấy được cơ thể mình liên tục thay đổi và tiến triển thế nào. Có thể thấy cha mẹ mình đang già hơn, cơ thể và tâm trí họ cũng đang thay đổi. Những người hàng xóm từ thời thơ ấu, quán bar ưa thích, chiếc xe mới của chúng ta cũng thay đổi theo thời gian. Mọi thứ xung quanh, mọi hiện tượng đều liên tục biến chuyển bất thường. Chẳng có gì là thật, là thực chất. Mọi sự vật đều không có một bản chất thường hằng, vĩnh cửu. Chân lý về sự rỗng không vốn hiển hiện trong hệ thống tài chính của chúng ta. Nhiều người cho rằng các khoản đầu tư của họ sẽ tiếp tục tăng trưởng theo thời gian. Họ sẽ mãi mãi tiếp cận được với các công việc tốt và sẽ có khả năng trả các khoản vay thế chấp của mình. Rồi bong bóng vỡ tung, một thực tế mới dựa trên suy thoái lộ ra. Đây là cú sốc lớn với mọi người, nhưng nhất là với những người có ý tưởng cố định về bức tranh tài chánh của họ. Suy nghĩ rằng tiền bạc phải chịu sự thay đổi theo một nghĩa rất tiêu cực là điều đáng ngạc nhiên với họ, ít nhất là như vậy. Ở cấp độ cá nhân, do sự phát triển của công nghệ, tiền bạc đã trở nên phù du hơn với mỗi chúng ta. Ngày trước, bạn chỉ có thể chi trả bằng tiền mặt, thẻ tín dụng hoặc ngân phiếu. Giờ đây, bạn có thể sử dụng các trang web để thanh toán, mua hàng bằng cú click chuột và thanh toán hóa đơn bằng thẻ điện tử. Cách mà bạn theo dõi bức tranh tài chính của mình là đến trang web ngân hàng, nhìn vào một con số nói lên số dư tài khoản. Điều đó đối với tôi có cảm giác rất chóng phai nhạt, có vẻ ngớ ngẩn khi hạnh phúc của chính mình gắn liền với một con số hiện lên trên màn hình máy tính của ngày hôm đó. Bạn không chỉ là con số đó, bạn không chỉ là tiền bạc của mình. Khi thấy bản thân trở nên dính mắc vào tiền bạc như vậy, hãy từ bỏ sự dính mắc đó. Nó đến và đi. Tiền không thể làm bạn tổn thương, chỉ sự dính mắc của bạn vào nó mới có thể. Việc bạn có bị kẹt vào các phản ứng cảm xúc trước thực tế luôn thay đổi của tình trạng tài chính cá nhân hay không là tùy vào bạn. Nếu bị mắc kẹt, bạn sẽ bị sự lo lắng áp đảo, còn nếu không, bạn sẽ tìm được sự mãn nguyện. Tất nhiên, điều này không chỉ về tiền bạc mà còn áp dụng được với mọi hoàn cảnh bên ngoài.
Sử dụng tiền phù hợp.
Với niềm tin vào trạng thái tỉnh thức, vào tính thiện căn bản của bản thân, bạn có thể truyền niềm vui và sự mãn nguyện vào các giao dịch hàng ngày. Bạn đang đặt các tương tác tài chính trên năng lực nhân từ, trắc ẩn và sáng suốt của mình, bởi vậy đang sử dụng tiền khéo léo như một samurai sử dụng kiếm. Khi đã có tầm nhìn rằng mình sẽ làm mọi quyết định tài chính hòa hợp với tính thiện của bản thân, bạn sẽ nhận ra tiền bạc là một công cụ cho hành trình tâm linh. Bạn đang biến sự tương tác giữa mình và thế giới thành một trải nghiệm mà tự thân nó là thiêng liêng, và tiền bạc của bạn là chất dẫn truyền nhằm biểu đạt sự tỉnh thức. Thay vì nhìn vào tiền bạc như một phần của hệ thống sa đọa hay bất công, bạn sử dụng nó để làm mình và người khác trở nên tốt hơn. Đây chính là một hành động kỳ diệu. Do cùng sống trong một xã hội, chúng ta có lựa chọn hoặc đi theo cách mọi người làm trong xã hội ấy, hoặc theo một hướng đi khác và thử một điều gì đó mới. Khi thử một điều mới, bạn đang tác động lên xã hội. Ở đây, bạn có thể chấp nhận rằng hệ thống tài chính của chúng ta không tốt cho lắm. Nhưng bạn tiêu tiền của mình theo một cách ngược với văn hóa tiêu dùng mà chúng ta sống trong đó. Bạn có thể sử dụng nó như vũ khí của người chiến binh giúp người khác trong toàn bộ khả năng của mình. Hãy thấy rõ cách mình tiêu tiền. Bạn có thể quan sát xem nó tác động đến người khác ra sao và điều chỉnh thói quen chi tiêu ấy để đảm bảo có được tác động tích cực lớn nhất. Thông qua quá trình này, bạn sẽ nhận thức được bản chất phù du của tiền bạc, sẽ sử dụng nó với niềm tin vào tính thiện căn bản của mình. Kết quả của quá trình ấy là bạn đang cho thấy tiền bạc có thể là một biểu hiện của năng lượng giác ngộ. Bạn đang xem tiền như một ô cửa, đưa cuộc sống của bạn vào một thế giới thiêng liêng.
Hãy cho hòa bình một cơ hội. Phật tử có thật sự tin rằng nếu họ và tất cả mọi người đối xử nhân từ với nhau, thực sự sẽ có hòa bình trên trái đất này? Liệu điều đó có hơi ngây thơ không?
Không hẳn. Hãy tưởng tượng trong giây lát rằng, cho dù chỉ trong một ngày, mọi người trên thế giới bỏ đi sự gây hấn, các công cụ gây hấn và đối xử nhân từ với bất cứ ai họ gặp. Khi ấy, dù chỉ trong một ngày, chúng ta sẽ có hòa bình. Bạn có thể cho tôi là ngây thơ khi mong muốn như vậy. Nhưng nếu tất cả chúng ta đều thực hành nhân từ trong mọi khía cạnh của cuộc sống, chúng ta sẽ sống trong một thế giới an bình tuyệt vời. Khía cạnh ngây thơ có thể là chúng ta cách quá xa với thực tế đó đến mức kế hoạch của tôi có vẻ quá bất khả thi. Có thể ngày nay là vậy, nhưng ngày mai là một ngày mới. Đây là một giấc mơ, tôi thừa nhận. Nhưng ngày xưa, từng có một người rơi khỏi hành tinh Krypton và đáp xuống trái đất này. Người đó tin vào các giấc mơ. Nhân vật truyện tranh Superman từng nói, những giấc mơ cứu vớt chúng ta. Những giấc mơ nâng đỡ và chuyển hóa ta. Và tôi thề trên linh hồn mình rằng, chừng nào giấc mơ của tôi về một thế giới của phẩm giá, danh dự và công bằng còn chưa trở thành một sự thật mà mọi người cùng chia sẻ, tôi sẽ không ngừng đấu tranh. Tôi không thể nói thay cho Phật tử toàn thế giới, nhưng về phần mình, tôi cảm thấy được thúc đẩy bởi giấc mơ về sự nhân từ trên khắp thế giới. Và tôi sẽ tiếp tục cố gắng theo cách của riêng mình để sự nhân từ lan tỏa. Chính Mahatma Gandhi đã nói, hòa bình giữa các quốc gia phải dựa trên nền tảng vững chắc là tình yêu giữa các cá nhân. Tôi không quá ngây thơ khi nghĩ hòa bình trên thế giới sẽ đến từ sự mong mỏi. Nó sẽ đến từ những người học cách yêu hết mình. Bước đầu tiên là học cách yêu bản thân, học cách bao trọn tất cả mọi người với cùng tình yêu ấy. Tôi đồng ý với Gandhi ở chỗ, nếu chúng ta chiến thắng được cuộc chiến cảm xúc của chính mình và học cách yêu thương, ta sẽ có tác động lớn lên xã hội. Nếu mọi người đều có thể học cách yêu thương, hòa bình sẽ được sinh ra. Truyền thống Sambala lấy tên gọi từ một câu chuyện có khởi nguồn từ thời Đức Phật. Một vị đại vương Sawasampo nghe nói về Đức Phật và muốn gặp Ngài. Có lẽ ông đã tìm kiếm thông tin về Ngài trên Google, xem một vài video clip của Phật trên YouTube, rồi quyết định mình phải đi gặp ông này. Vậy là Dawasangpo đi tìm Đức Phật, nhưng cảm thấy hơi chút thất vọng khi ông nhận ra rằng để tu học với Ngài, ông cần trở thành một tu sĩ. Dawasangpo đến gặp Đức Phật, giải thích tình huống của mình. Tôi có cả một vương quốc ở nhà, trong đợi tôi cai quản. Ông nói, tôi không thể cứ vậy bỏ đi, vậy là vô trách nhiệm. Đức Phật tương truyền đã bảo những đệ tử xuất gia của mình ra khỏi phòng và truyền cho Dawasangpo một giáo pháp được gọi là Kalachakra, thời luân. Vị vua sau đó được trở về nhà và dẫn dắt vương quốc của mình dựa trên giáo pháp này của Đức Phật. Vương quốc ấy cuối cùng đã đi theo tấm gương của Đức Phật về bình đẳng. Những người của mọi chủng tộc, mọi nhóm tôn giáo và mọi giai cấp đều đoàn kết dưới ngọn cờ tỉnh thức và từ bi. Vương quốc ấy là Sambala. Sambala là một câu chuyện cho thấy hòa bình là có thể nếu chúng ta học cách vượt qua cuộc chiến bên trong mình và yêu thương trọn vẹn hơn. Trogam Trungpa Rinpoche đã chỉ ra tu tập thiền được coi là một cách tốt, trên thực tế là một cách tuyệt vời để chiến thắng chiến tranh trên thế giới. Cuộc chiến của chính chúng ta cũng như cuộc chiến lớn hơn ngoài kia. Hòa bình thế giới bắt đầu từ sự tìm hiểu chính tâm mình thông qua thiền định và suy gẫm. Đây không nhất thiết là một thứ thuộc về Phật giáo. Thiền định được thực hành trong nhiều truyền thống. Nhưng nếu muốn có hòa bình thế giới, bạn cần vượt qua cuộc chiến bên trong của chính mình trước khi đi đến chỗ yêu thương bản thân và người khác. Điều thú vị là trong mỗi khoảnh khắc ta đều được lựa chọn trở thành người nhân từ hay xấu xa. Có một câu chuyện của thổ dân da đỏ Mỹ về một ông già. Ông dạy cho cháu trai mình về hòa bình. Ông kể cho cháu trai rằng ông cảm thấy có hai con sói sống trong tim. Một con được nuôi dưỡng bởi giận dữ và gây hấn, con kia bởi từ bi. Hai con sói liên tục đánh nhau để giành trái tim ấy. Cháu ông hỏi, rốt cuộc con nào sẽ thắng trong một cuộc đấu như vậy? Ông trả lời, con thắng sẽ là con ta cho ăn. Con sói nào bạn đang cho ăn hàng ngày? Con sói khiến bạn lao theo sự hối hả và gây hấn trong xã hội ngày nay? Hay con sói đi ngược dòng chảy của xã hội, yêu cầu chúng ta thực hành nhân từ trong mọi theo đuổi của mình? Bạn cho con sói nào ăn? Thiền có thể giúp bạn điều đó. Dù điều gì xảy ra trong cuộc sống, hãy nhân từ. Bạn có thể đón nhận mọi điều cuộc đời mang lại, dù vui hay khổ, và đáp lại bằng sự nhân từ. Pema Chodron nói, chúng ta có thể khiêu vũ với cuộc sống khi nó là một bữa tiệc hoàn toàn nằm ngoài sự kiểm soát, và chúng ta có thể khiêu vũ với cuộc sống khi nó dịu dàng như một người tình. Chúng ta đón nhận mọi thứ mình có, mọi người mình ở cùng ngay lúc này. Dù chuyện gì xảy đến, chúng ta đều có thể chấp nhận. Chúng ta có thể mở rộng trái tim để dung chứa mọi thứ. Nếu bạn muốn tạo ra hòa bình thế giới, hãy bắt đầu từ đó. Bạn phải bắt đầu với sự nhân từ. Tôi không thể đảm bảo một tay bạn sẽ cứu cả thế giới. Nhưng nếu có thể sống một cuộc sống dựa trên nhân từ, bạn chắc chắn sẽ đi đúng hướng.